sai lầm của con người. Bị đè nén bởi biết bao điều phiền muộn, Mina đến gặp một vị linh mục và xin được một lời khuyên. Cô hỏi vị linh mục:
Thưa cha, con sẽ phải làm gì bây giờ? Chồng con chỉ suốt ngày bài bạc, lại thêm tính đèo bồng hết cô này đến cô khác. Hắn còn đánh đập và hành hạ con, cũng như chẳng bao giờ tìm đến nhà thờ nữa.
Vị linh mục khuyên: Chị hãy chịu đựng và cầu nguyện cho anh ta hàng ngày. Một tuần sau, Mina vui vẻ tìm đến vị linh mục và thưa:
Thưa cha, chồng con đã cắt đứt quan hệ với cô gái mà anh đang đeo đuổi. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục bài bạc và đánh đập con, cũng không chịu đến nhà thờ nữa.
Vị linh mục trả lời: Chị hãy tiếp tục cầu nguyện cho chồng chị, và mỗi ngày chị đọc thêm ba kinh kính mừng để cầu nguyện cho anh. Mina ra về và tuần sau trở lại tìm vị linh mục với gương mặt thật hạnh phúc. Cô kể lại cho vị linh mục một cách vui sướng như sau:
Thưa cha, chồng con đã bỏ cờ bạc và hơn nữa đã trở nên đáng yêu, lo lắng cho con thật nhiều, nhưng vẫn chưa chịu đến nhà thờ.
Vị linh mục khuyên Mina hãy tiếp tục kiên nhẫn và từ nay mỗi ngày đọc thêm 5 kinh kính mừng để cầu nguyện cho chồng. 2 tuần sau, Mina trở lại thăm vị linh mục và thưa với ngài:
Thưa cha, bây giờ thì chồng con đi lễ trở lại và cũng cùng với con đọc kinh Mân Côi mỗi ngày nữa.
Vị linh mục chúc mừng Mina và nhắn nhủ: Từ nay chị hãy nhớ cầu nguyện cho chính mình để chị có thể xứng đáng với người chồng đáng yêu của chị hiện nay. Mina trả lời:
Thưa cha, tự con là thánh thiện rồi, chồng con thì cần cầu nguyện. Con sẽ đọc mỗi ngày 10 kinh để cầu nguyện cho chồng con, để trở nên giống con.
Một tuần sau, Mina trở lại với vị linh mục trong khi khóc lóc, tức tưởi và kể rằng:
Thưa cha, chồng con đã bỏ con.
Vị linh mục ngạc nhiên hỏi lại: Cái gì? Chồng chị đã bỏ chị đi theo người đàn bà khác à? Mina trả lời:
Thưa cha, không phải vậy. Anh ta đã trở thành một nhà khổ tu vì anh ta nói là anh muốn cống hiến cuộc đời còn lại của anh để anh chỉ cầu nguyện. Độ của cô vợ trong câu chuyện vui trên diễn tả một trong những điều mà con người thường mong ước, là khi yêu ai thì mong muốn cho người đó trở thành một con người sống đúng với khuôn mẫu mà mình cho là lý tưởng theo chủ quan của mình. Và nếu người đó không trở nên giống mẫu người mà mình mong ước thì sẽ buồn khổ. Ở đây chúng ta chỉ bàn đến thái độ của cô vợ. Cô vợ trên đây trước hết muốn chồng mình trở nên một con người tốt. Ước mong đó rất chính đáng. Nhưng rồi điều đáng tiếc ở đây là cô muốn chồng cô phải trở thành một mẫu người sống tốt như cô mong ước, tức là theo một khuôn mẫu mà cô đã đưa ra. Đó là một thái độ sai lầm chúng ta nên tránh. Thực ra, khi yêu ai, chúng ta muốn lèo lái và làm chủ cuộc đời họ thì chẳng hay chút nào. Tình yêu đích thực sẽ dẫn đến một thái độ tôn trọng. Tôn trọng nhau cũng có nghĩa là đón nhận và trân trọng những khác biệt của nhau. Mức độ tôn trọng luôn tỷ lệ với mức độ của tình yêu. Vì vậy, càng yêu ai thì chúng ta càng phải chúc họ phát triển những đặc tính Thiên Chúa đã đặt để trong con người của họ.
Nếu chúng ta muốn làm chủ và điều khiển tự do của người mình yêu, để rồi họ sẽ chẳng thể nào sống chiên nở trong những nét độc đáo mà Thiên Chúa đã ban cho họ, thì thử hỏi, đó có còn là tình yêu đích thực không? Nếu chúng ta muốn người yêu chúng ta phải sống, phải yêu, phải thánh thiện, phải suy nghĩ, phải hành xử và thực hiện tất cả những gì theo đúng như khuôn mẫu mà chúng ta đưa ra, là chẳng khác nào chúng ta đang làm cho họ bị phong thân, đánh mất chính mình. Chúng ta hãy học lại với Chúa Giêsu bài học tôn trọng người khác. Chúa đã kêu gọi mỗi người sống, chuyển nở và hoàn thiện chính trong hoàn cảnh của mỗi người. Trong mọi trường hợp, Ngài luôn kiên tâm chờ đợi chúng ta đáp trả trong tự do, trong khả năng và bối cảnh mà mỗi người chúng ta đang sống.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chúa mà còn tôn trọng chúng con là tạo vật của Ngài đến như thế. Xin cho chúng con cũng biết khiêm nhường và tôn trọng những khác biệt của anh chị em, vì nhận chân rằng khác biệt là một hồng ân. Amen.
Yêu là tha thứ, là chết đi, là lòng xót thương cho người mình yêu. Yêu là bỏ qua, là xóa tan hận thù nghi ngại vì người mình yêu. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương, bằng tình Chúa đã dành cho con, tình thập giá yêu người quên mình. Và lạy Chúa, đóng đinh